Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên cái lợi, cái người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của phần hồn và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giáng lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khối khác lại không đi tìm thẳng? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thức tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền, bề trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời lừa gạt, họ không có thua ai, họ cũng manh lới đủ thứ, nhưng mà họ được gạt bỏ cái chuyện không cần thiết và họ trở về với con đường cần thiết, thì bề trên phải thương. Cha mẹ trong gia đình mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được cái ân phước đó, chúng ta thấy chúng ta vô côn, chúng ta sâu si, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu lại được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta trong thức vô cùng và chúng ta là phần hồn bất diệt, đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu, toàn là đang học và đang tiến. Thì biết ta hiếu học hiếu tiến thì ở các giới, kể cả ma quỷ chứ đừng có nói thần thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng, mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta tiêu đạt, còn nếu chúng ta không chịu là chúng ta là thật sự là thua lỗ. Dồn cục một đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng giới tâm đờ, mắt đờ, các bạn cũng phải tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được thì cái nghiệp chúng ta mòn chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tử ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái, tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi. Hỏi lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học, có bằng cấp rồi, cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nổi. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không có phải là thoát được đâu. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm, thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm, thì mình tự gạt rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải câm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thực tập. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây thì về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè. Và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên. Từ không mà có, nó phải 7 ước niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trợ. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không, Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tin bộ đầu. Chúng ta niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu rút. Lăng lăng đưa các bạn đi. Đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly. Ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ. Chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ. Không ai tin, nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn, đâu có ai tin. Mà bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó, trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì, đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc rồi. Mà cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa, không phiền nữa, bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Tại chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Nên trung tìm bồ đạo, ngủ quẩn dai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi. Bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Cho nên con đường tu học phi thực tế, luôn luôn phải có sự thực tế mà tự kiểm chứng lấy mình mới tiến qua được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không thấy Phật tiên, không thấy Thượng Đế, nhưng mà bạn nhắc chắc chắn rằng tôi tu pháp này và tôi chịu huấn luyện, tôi chịu khai triển cho tôi, tương lai tôi chắc chắn là phải ngộ đấng cha lành tôi. Đấng cha lành ở đâu? Ở trong bạn. Mà bạn thiếu thanh tịnh bạn không thấy thôi. Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài đó chứ đâu nữa. Ngài lo cho từ miếng ăn giấc ngủ cho bạn, không có thiếu chỗ nào hết. Không có bao giờ bỏ bạn. Đừng có nói ông trời bỏ, ông trời xuống, ông trời chửi, ông trời la. Ông trời thương, ông trời lo, ông trời la là ông trời giận tiếng. Còn người ta la là người ta muốn diệt mình. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy một cái địa vị đó. Cái đó là ác độc, nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được? Trừ phi ông trời cho tan hồn tan xác thì được, chứ người phàm không có khả năng đó. Không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thể. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia. Nhưng mà các bạn bình tĩnh đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm đó nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp với nhau. ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau, là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy, đi tới tính độ kia mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót, khí giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khí giới bây giờ càng ngày càng văn minh, chưa đánh nổ toan một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết, giết biết bao nhiêu sanh linh không? Nó còn hung dữ, chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ, không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy, mới kêu gọi chúng ta hướng thượng để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn, dù cho cái xác này tan chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì từ tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta, thành đạo rồi, bây giờ dòm lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy. Cho nên Văn Lâm Xuân nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh, cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, biết chiêm ngưỡng bề trên để thăng hoa. Ngày hôm nay bề trên có là từ xác phàm tiến lên, tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu, từ xác phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh, bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này, mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ cái không mà có, chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta trên trời có cảnh thành. Hỏi cho có người nào chịu thôi tha đâu. Tất cả những người đây ngồi đây ai cũng nói tôi muốn sự thâm tho, tôi muốn ngửi mùi trầm thanh nhẹ. Nhưng tại sao lại thích cái đó? Vốn của nó ở nơi đó, bây giờ nó phải trở về với ở nơi đó nó mới đúng cái trình độ của nó. Nhưng mà vì nghiệp trần lôi cuốn nó, các bạn nói như đến đây là các bạn xem cái xác của các bạn nó nặng nề lắm, nó lôi cuốn các bạn. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho nó không lôi cuốn nữa? Chúng ta phải dùng cái thanh điển chúng ta hỗ trợ nó và khai thác nó ra để nó thấy rằng nhiệm vụ của nó là làm cái gì. Vía ra vía, hồn ra hồn, vạn linh trong cơ thể thì theo vạn linh sắp đặt trật tự kim mộc thủy hỏa thổ ra rồi. Đâu đó nó có trật tự thì tự nhiên nó thăng hoa, mất trật tự thì nó không có thăng hoa được. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự, lập lại trật tự điển quang quan trong nội thức thì nó mới mở cái diệu tâm, các bạn mới ngộ diệu pháp, các bạn mới rõ phần hồn. Trong thực hành chứ không phải bằng nói chuyện bằng đôi môi. Cho nên bề trên xuống kêu chúng ta về đi con. Về bằng cách nào? Bỏ đi con, bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh A-dây Di Đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên Úc, phân tách từ ly từ tí ngũ tạng các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ, nó dồn cục nó mới nặng, và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Rồi ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa. Ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chính thưa Thầy, thì mỗi ngày được tới 3 lần.
Tốt, nghĩa là buổi sáng mơ, buổi trưa, buổi chiều không, từ khoảng 9 giờ, 9, 12, 12 giờ cũng được.
Sáng 7 giờ, ngày trưa 12 giờ,
được.
12 giờ.
Cho nên rồi đây sẽ được ăn cơm trời thật sự. Cái luồng điển có rồi, chúng ta ăn cái đó chút, chúng ta no rồi. Bởi vì mình thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật, đâu có phải đòi hỏi ăn cho nó. Nhưng mà cái mập, cái mạnh, cái thanh nhẹ là cái mập mạnh. Và tâm ta từ bi là thấy rõ sức mạnh của các càn khôn vũ trụ là một.
Thưa, con hỏi, xin cho con hỏi một câu nữa. Lúc trước con đau đó, dạ cái chân con đi không được. Tự hỏi con trai tới già nó con trai được hưởng thả tác nào thì đã gần chín đến mà đều đều không bao giờ bỏ thì hai cái chân con đi biển nhẹ hả đi thiệt là nhẹ cái đó là muốn nói cách ấn chứng cho các anh huynh đệ tiểu muội nghe
cho nên luồng điển mà rút ngay trung tim bộ đầu rồi nhiều người cũng tưởng là tôi đang hít thở chỗ đó đúng cái điển xuất và nhập ngay chỗ đó là cái thần cái chân thần của chính mình. À, chân tầng học tới đâu thì được tận độ tới đó, lên cao thì hiểu cao, mà bây giờ người đi thẳng tuốt lên trên đó rồi trên chót giót rồi cái thích một cái là hiểu hết thấy hết không có cái gì khó khăn hết, cho nên không có đòi hỏi nữa. Tôi phải thấy cảnh tiên thành mà thấy nhà Phật mà thấy cô tiên mà về chọc cái giận à, đó là tâm chưa mở, thức hòa đồng chưa có, còn đây ta tu ta không, tôi thấy cảm nhận, tôi thấy tôi đang ngồi thiền đây mà tôi không phải ở đây, tôi đi đâu chỗ nào tôi không biết. Nhưng mà trời đất mênh mông, tôi sẽ biết sau trình độ tôi được tiến. À, phải hiểu chỗ này không? Cho mỗi người tu trình độ không mua không bán mà bảo đảm sẽ tiến nếu chịu tu. À, chúng ta đã nhiều kiếp từ chỗ sáng suốt, từ chỗ minh tâm kiến tánh mà nhảy xuống cái chỗ kiểu lu mờ tâm tối, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là mình thấy mình chung đào vô trong xó tối. Và bây giờ mình biết đường đi, mình trở về với ánh sáng thì cũng phải điêu luyện một thời gian. Ở dưới đây giếng, đi lên miệng giếng cũng phải gặp khó khăn. Nó phải trồi lên trục xuống. Đó, đêm nào mà bắt thấy thanh nhẹ thì qua bữa đó có người ta kiếm chuyện gây hay là chuyện trở ngại nó tới với mình. Để thử thách coi thử mình có giữ tâm thanh tịnh không. Đó, nếu mình giữ tâm thanh tịnh là mình được tiến, mà không giữ tâm thanh tịnh là mình rớt ngay chỗ đó. À, chứng minh rõ ràng ta trụ hay là chưa, khi ta trụ thì họ chửi ta, chúng ta thấy không có gì hết, chúng ta thấy cái không, chúng ta thấy ông trời tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy ông Phật tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy lấy quán làm ân chúng ta mới tiến, chúng ta thương yêu đối phương vô cùng, phải có cái tâm thức đó chứ đừng có thù ghét, có cái gì thù ghét, có cái gì giành được ở thế gian mà thù ghét, phải thương yêu mới là đúng đường tiến qua trở về nguồn cội, và chính chúng ta từ đó đã giáng lâm, bây giờ chúng ta phải biết con đường đó mới trở về. Cho nên tu vô vi, tại sao mấy người đi bộ với tôi chập tôi bỏ mất, ai rút tôi đi. Cho nên cái chân thức nó ở bên trên, mà khi chị buông tất cả, chị thả lỏng hết, chị nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, chị đi thấy nhẹ lắm, cũng như ai đỡ ai nâng đằng sau đít mình, đưa mình đi. Đó, nó nhẹ nhàng như vậy, nói ra không ai tin. Nhưng mà kỳ thật luồng điển rút bộ đầu rồi, tôi muốn đi tới kiếm anh năm, ví dụ vậy đó. Tới sắp tới thì tự nhiên nó hồi điện lại, chỉ có sự cảm giác đó. Nó hồi điện nó làm chị nặng trịch, cái chị nhòm nó thấy anh nằm đừng đó. Nó như vậy, cái đó là tôi đích thân thử mà. Từ ở Chợ Lớn đi tới Sa Đéc, mà nào giờ tôi không biết nhà chị Tư dạng đường, dạng tường ở đâu. Tôi nói thôi mình đi đại với ông Tư, ông dạy mình điển. Mình lấy điển đi kiếm cái nhà cái bà đó, bà cũng tu về điển. Hồi tôi cũng thắc mắc như tất cả các bạn đạo. Tôi bước xuống xe đò, tôi đi. Từ cái ý tôi nói là đi tới nhà chị Tư dạng tường. Tôi đi, chập cái tới đó tôi cũng như là biến đi, hết đi được. Tôi dồn tôi thấy bà ngồi đó. What? Sao chị ở đây? Rồi bà nói hỏi chứ chú xuống hồi nào mà chú biết địa chỉ tôi. Tôi nói tôi đâu có biết, lần đầu tiên mà tôi dùng điển đi tìm chị thôi. Vì tôi muốn thử ông Tư có sự thật không. Tôi đã đi tìm bằng cái radar điển. Đó. Chứ sau này chị sẽ đi tới cái chỗ đó. Càng đi rồi chị càng thấy rằng cái câu chuyện chị đang nói mà nó bật nó quên mất đi. Muốn nói không được nữa. Không biết đầu đuôi nó ra thế nào. Cái đó là chị đã tránh được một cái nạn rồi. Nếu chị tiếp tục nói là nó có chuyện thị phi nó xảy ra. Về nhà mình mới suy nghĩ được. Đó. Nói nhiều chuyện kỳ lạ lắm. À bây giờ tôi muốn đi ra Euromarché mà lẳng quẳng không đi được. Thì chỗ đó nó có chuyện. Đó. Cho nên cái chuyện bề trên luôn luôn quang chiếu sáng suốt. Và tâm chúng ta hướng thượng thanh, thanh hòa thanh. Thì lúc nào cũng đi vô trong cái giới thanh. Ta không có động loạn. Không có tai nạn. Không có nguy hiểm. Đó. Cho nên người tu mà trụ điển trung tim bộ đầu rồi là quý lắm. Đó là một cái địa cái sông trực tiếp. Hồi nào giờ mình làm con người mình thấy rõ ràng. Con lăng quăng nó ở dưới nước. Mà nó biết cục cửa vậy chứ cái nào điều khiển nó cục cửa. Phải cái luồng điển ở bên trên không. Mà chúng ta đang đi đứng ngồi nằm suy nghĩ hơn thua đều là luồng điển ở bên trên hết. Nếu chúng ta dùng ác ý đối với một người nào thì nó sẽ dẫn những sự ác ý tiếp tục ác. giết người đó, để hại người đó. Nó ra cả chương trình như vậy. Và chúng ta tu ta cởi mở rồi, chúng ta không nghĩ đó, nghĩ thương yêu thôi. Cái giai đoạn đầu chúng ta nghĩ thương yêu, không có ghét người đó, thì tự nhiên nó sẽ cởi mở mà nó tránh tai nạn cho chính mình. Nếu mà mình đi nuôi dưỡng cái phần ác ý mà trách móc người ta, rốt cuộc là mình bị hạ từng công tác, là bị luồng điện kéo lại. Cũng như chị xách cái bóp nó trị lại, thì chị mắc nghĩ đồng tiền mà, nghĩ cái bóp này nè, thì điện ở đâu mà nó dẫn chị? Mà chị bỏ cái bóp, điện nó phải dẫn chị đi chứ, phải không? Nó trở về với sự chân giác của nó. Cho nên quý báu vô cùng, tu vô vi sẽ tránh nhiều tai nạn. Đổi tướng, từ ngày chị tu tới bây giờ, cái tướng chị thay đổi nhiều lắm rồi, khác hết rồi, càng ngày càng tươi trẻ lên. Mà anh Năm cũng vậy, nó có dúng cái lúc hồi trước mà ban đầu gặp tôi cái mặt cầu nhàu lắm, nó không hay, nhưng mà bây giờ vui lắm rồi. Anh cũng bị điện rút, không phải bị điện rút là anh trở về với luồng điện của anh, anh tươi thôi, mà cảm thấy như mình bị điện rút. Khi vô ngồi thấy nó nhẹ nhàng, đó là mình đang học. Anh đi đâu? Tôi thấy nó đi lên, tôi cảm thấy đi lên, tôi thấy như không có ở đây. Khi tôi nghe băng ông Tám nói cái, tôi thấy tôi không có ở đây. Vậy chứ đi đâu? Đi một chỗ tôi học mà tôi chưa thức. À, cũng như tôi tới Am Sơn mà tôi chưa biết ở đây có cái trái cây gì, tôi chưa biết. Thấy chưa? À, ở lâu rồi tôi biết. Cho nên mỗi từng phải mỗi học. Chứ không phải là tôi học gì tôi biết đạo rồi là biết rồi, không biết đâu. Có nhiều người nói rằng ông Tám ông dạy đạo rồi, tôi học hết của ổng rồi, tôi đâu cần học nữa. Chưa đâu. Ông Tám chỉ nói một phần nào, vì ngôn ngữ giới hạn. Mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm chiều sâu của chân lý. Cho nhiều người còn nhầm lẫn, nói tôi hiểu hết rồi, ông Tám nói gì tôi biết nấy rồi, tôi cũng hơn ổng nữa, tôi học ổng chi nữa, tôi là bậc sư rồi. Nhưng mà nhầm lẫn đó bạn ơi, khổ lắm, chưa có biết đâu. Ngôn ngữ bị giới hạn, thể xác bị giới hạn, trí óc bị giới hạn, chưa mở cho hết, cho đừng tưởng là bạn biết và bạn lập, không tiến được đâu. À, cho nên nhiều khi những người tu có trình độ vậy, được khen chút thì tự đắc, tự cao, rồi cái tự chôn sống mình tại thế mà không hay, bực tức, không có phương tiện nào phát triển được. Và chính mình giam mình chứ đâu phải ông Tám cúp điển rồi gì đâu mà đổ thừa ông Tám, cũng đổ thừa ông Tám nữa, ông Tám phải gánh chịu. Nhưng mà ông Tám không dám làm điều đó, bởi vì cái điều đó là điều ngu xuẩn, điều tự đắc là điều ngu xuẩn, không làm, phải học hỏi thì mới tiến bộ. Cho nên ông Tám luôn luôn bằng lòng cho mọi người kêu nó bằng em hay là bằng thằng cũng chịu nữa. Bằng em, bằng thằng thì trách nhiệm ít hơn, mà kêu bằng ông Phật thì trách nhiệm hơn nhiều hơn. Cái em bằng thằng là họ thương em, thương thằng thì em thằng khỏe chút, phải không? Đâu có sao. Cho nên ở đời họ chửi mình lấy quán làm ăn. Họ khinh khi mình biết lấy quán làm ăn thì mình mới được thanh nhẹ. Mà họ khinh khi mình một chút, mình giận hờn là mình làm cho mình chậm tiếng và hư cơ quan của ông trời đã giao phó cho mình điều khiển là cái xác này. Đó. Cho nên chị buông bỏ tâm thức của chị thì lúc nào chị cũng cảm nhẹ, không có cái gì bận lòng. Mà những người tới với chị là được trị bệnh, vì chị cũng là con người, tại sao chị thanh nhẹ? Họ sẽ tìm, và khi mà họ tìm chị là cái từ điển chị đã ban họ rồi. Từ điển là gì? Một thang thuốc. Uống một thang thuốc là một cái từ điển rồi. Từ điển mình ban cho họ là có thang thuốc. Nhiều sơ mơ giờ mấy người đang nằm giường bệnh uống thuốc chứ. Chiều nay tôi để cho thêm thuốc nữa. Uống để cho nó mở trí ra. Trí tận gốc. Mở trí, mở tâm. Nó mới đạt tới ý nguyện vô cùng. Chỉ còn gì nữa?
Giới cảnh thiên nhiên đã an bài thành định luật, tương quan ban chiếu trong lành và trật tự, đánh thức lòng người tự cảm nhận ánh sáng vô biên của trời đất, đã hình thành tận độ quần xanh. Nguyệt quang Phật trìu mến và tận độ, nghe qua sẽ cảm nhận được sự vô cùng của trời đất.
biển nghi, tình đẹp duyên trời truyền chiếu xuyên, truyền chiếu xuyên vũ trụ thánh bình ban sáng chiếu kìa ban. Duyên mây trời độ tâm thanh nhẹ, hồn vui hơn hờ, hồn vui hơn hờ nhập tâm thiền. Huyền diệu trời ban, huyền diệu trời ban tự tiến xuyên.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.